Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình sáng thứ ba ngày 15 tháng Giêng 2013 phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6:30 đến 7:30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét. Thưa quý vị, sau bản tin với các tin tức cập nhật, phần thời sự sáng nay ghi nhận người dân Dương Nội và Hà Đông quyết sống chết với mảnh đất của mình, không cho chủ đầu tư triển khai dự án khu đô thị mới. Chúng tôi cũng có bài ghi nhận phản ứng của giới nhân sĩ trí thức đối với quan điểm hạn chế nhân quyền, quyền con người ở Việt Nam được báo chí lề phải phổ biến. Bên cạnh đó, giới viết blog đã có những nhận định gì với việc Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh được bổ nhiệm vào chức trưởng ban nội chính Trung ương? Phần cuối chương trình là câu chuyện hàng tuần ghi nhận một vài nét văn hóa qua cuộc sống ở làng gốm Phù Lãng, Bắc Ninh. Nhưng trước hết là bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Thanh Quang và Khánh An xin gửi đến quý vị bản tin sáng nay. Thưa quý vị, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay các hoạt động sai trái trên Biển Đông. Phát biểu trên của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị được đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ vào ngày hôm qua. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, những hoạt động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Trong đó, có thể kể đến những hành động như công bố và áp dụng điều lệ quản trị an biên phòng ven biển Hải Nam, tổ chức tập trận tại đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa, cung cấp dịch vụ 3G CDMA tại đá chữ thập của quần đảo Trường Sa, phê duyệt quy hoạch phát triển du lịch tàu khách thành phố Tam Á 2012-2022 với các tuyến đi tới các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ông Lương Thanh Nghị nói, những hành động trên của Trung Quốc làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp, trái với tinh thần DOC và không có lợi cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trong quan hệ Việt-Trung.
Trong khi đó, Nhật Bản cho biết đang có kế hoạch triển khai hai tàu tuần tra nhằm tăng cường phòng vệ tại các đảo thuộc khu vực tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Theo đó, chiếc Kuros trọng tải 335 tấn và chiếc Chikuzen trọng tải 3.100 tấn được trang bị trực thăng sẽ được đưa ra hoạt động ở khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư vào tháng 8 và tháng 10. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này sẽ tăng cường triển khai phòng vệ trong bối cảnh an ninh ngày càng khó khăn và căng thẳng hơn. Theo chính phủ nước này, các tàu và máy bay của Trung Quốc thường xuyên xâm phạm lãnh hải Nhật Bản kể từ sau khi chính phủ Nhật mua lại và quốc hữu hóa các đảo thuộc quần đảo Senkaku Điếu Ngư hồi tháng 9. Một quan chức chính phủ Nhật Bản tuần rồi cho biết, nước này dự kiến sẽ chi thêm 180,5 tỷ yen, tương đương 2 tỷ đô la, cho hỏa tiễn, chiến đấu cơ và trực thăng, để tăng cường khả năng phòng thủ trước tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng với Trung Quốc.
Trở lại với tình hình Bắc Hàn, Trung Quốc ngày hôm qua kêu gọi các bên phối hợp nỗ lực trong vấn đề giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu về tin Bắc Hàn có thể sẽ cho nổ thử nghiệm hạt nhân trong vòng tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng các bên nên tuân thủ những điều lệ đã được ký kết vào tháng 9 năm 2005 và hòa bình, sự ổn định trên bán đảo chính là lợi ích của các bên. Cũng cần nhắc lại, Bình Nhưỡng cuối tuần rồi tiết lộ kế hoạch thử nghiệm hạt nhân và cho biết đã nói với đồng minh Trung Quốc về ý định của họ và phía Trung Quốc chia sẻ với Nam Hàn. Quan chức chính phủ Bắc Hàn cũng cho biết, chính phủ miền Nam đang theo dõi rất sát mọi hoạt động ở căn cứ Pugiri của miền Bắc. Căn cứ này chính là nơi Bình Nhưỡng đã sử dụng cho hai vụ nổ thử nghiệm hạt nhân vào năm 2006 và 2009. Chính phủ Nam Hàn chưa lên tiếng nói gì về tin này, nhưng khi ra điều trần trước Quốc hội hồi tháng 12 vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Thống nhất là ông Yu Wook-ik nói là có khả năng cao Bắc Hàn sẽ cho nổ thử nghiệm hạt nhân sau khi thành công trong vụ phóng tên lửa tầm xa. Vẫn theo lời ông Bộ trưởng Yu, thì tin tức tình báo ghi nhận đang có những hoạt động đáng phải chú ý ở căn cứ Puri.
Có ít nhất 13 người thiệt mạng trong một vụ không kích của Syria vào một ngôi nhà của quân nổi dậy ở ngoại ô Damascus vào sáng sớm ngày hôm qua, trong một vụ tấn công của quân Tổng thống Bashar al-Assad nhằm đánh quân nổi dậy ra khỏi những địa điểm chiến lược quanh thủ đô. Theo các nhà hoạt động, trong số những người bị thiệt mạng có 8 trẻ em. Người dân địa phương đã tìm thấy 13 thi thể trong ngôi nhà bị tấn công ở khu vực ngoại ô miền Nam Madamiye. Tổ chức nhân quyền và các nhà hoạt động địa phương cho biết có ít nhất là 7 người khác vẫn còn bị kẹt trong ngôi nhà trên. Truyền thông nhà nước Syria lên tiếng đổ trách nhiệm cho quân nổi dậy trong vụ này. Vụ không kích trên xảy ra ngay liên tiếp sau vụ tấn công của quân chính phủ vào hôm Chủ nhật khiến cho 45 người thiệt mạng. Giao tranh giữa chính phủ và quân nổi dậy ở Syria trong vòng 2 năm qua đã giết chết hơn 60.000 người. Trong bài phát biểu hồi đầu tháng, Tổng thống Assad al-Assad của Syria đã bác bỏ lời kêu gọi của quốc tế về vấn đề từ bỏ quyền lực. Ngược lại, ông Assad cam kết sẽ chống lại quân nổi dậy tới cùng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích phương Tây trong quyết định yêu cầu Tổng thống Assad từ chức.
Vua Jordan kêu gọi Israel và Palestine đàm phán. Trong một thông cáo gửi ra từ cung điện hoàng gia, vua Abdullah đệ nhị lên tiếng cảnh báo rằng thất bại trong cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Vua Abdullah đệ nhị kêu gọi Israel, Palestine và Hoa Kỳ nên nối lại các nỗ lực đàm phán trực tiếp dựa trên giải pháp của hai nước. Ông cho rằng vẫn có một giải pháp để kết thúc mâu thuẫn đã kéo dài suốt 65 năm qua.
Và cuối cùng, thưa quý vị, là bức tranh sáng về nền kinh tế toàn cầu. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế hôm qua cho biết, hoạt động kinh tế hay sự ổn định đang diễn ra ở Hoa Kỳ, khu vực châu Âu và Trung Quốc. Tổ chức này cho biết, các chỉ số cho thấy sự phát triển kinh tế ổn định ở hầu hết các nền kinh tế lớn. Thống kê hồi tháng rồi cho thấy, sự phát triển khá chắc chắn của Hoa Kỳ, sự suy thoái của khu vực châu Âu cũng trở nên ổn định hơn. Và có những dấu hiệu cho thấy bước tiến lên của Trung Quốc. Trong nhiều tháng trước đây, Tổ chức Kinh tế Quốc tế này từng cảnh báo tình trạng nợ của khu vực châu Âu sẽ là một trong những nguy cơ chính đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, trong vài tuần lễ gần đây, thị trường tài chính cho thấy có vẻ như khu vực này đang dần thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ trên.
Quý vị vừa nghe bản tin buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do, mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, trong những ngày này, một số người dân thôn La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, cương quyết giữ lại phần đất của họ, không để cơ quan chức năng thu hồi. Lý do vì sao người dân lại kiên quyết đến thế? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Sau bao lần khiếu kiện ở các trụ sở tiếp dân cấp trung ương của chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại Hà Nội, nhưng việc thi công giải phóng mặt bằng được cho biết sẽ tiến hành trong tuần này. Kể từ ngày 11 tháng Giêng vừa qua, những người trong số 360 hộ dân tại thôn La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã kéo nhau ra canh giữ ở khu đất của họ mà chủ đầu tư Tổng Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp Hà Nội Gelesimco triển khai dự án xây dựng khu đô thị mới. Một phụ nữ tên Ba, năm nay đã 70 tuổi, vào chiều ngày 13 tháng Giêng cho biết lý do vì sao bà và nhiều người khác cùng trang lứa với bà cũng như những bà con có đất bị thu hồi phải dầm sưa giải nắng để giữ lại đất đai mà họ canh tác và chôn cất thân nhân từ bao đời qua.
Vì tất cả 356 hộ dân chúng tôi không chuyển đổi được nghề nghiệp thì chúng tôi phải giữ đất đai ạ. Như thế là 5 năm rồi, chính quyền mới lại phường quận san ủi mất của chúng tôi là 5 năm nay rồi, không có một cắm được một cây lúa nào để mà lấy hột gạo mà ăn. Mà bây giờ cho người đến thuê đầu phố rồi là thuê quân miện rồi là chính quyền quận phường thuê đầu phố đến để trợ giúp cây tôm của chúng tôi. Thì nếu bây giờ mà chúng tôi mà không giữ được thì chúng tôi vĩnh viễn mãi mãi bị chết đói. Cho nên là bây giờ dân chúng tôi rất là bức xúc.
ông Trịnh Bá Khiêm, một người dân thôn La Dương, nằm trong diện giải tỏa nhưng không đồng thuận với cách làm của các cấp chính quyền trong dự án này, cũng có cùng lý do là mất đất sẽ trở nên thất nghiệp, không có kế sinh nhai trong hoàn cảnh hiện nay. Ông trình bày.
Vì lý do là dân chúng tôi là khổ lắm, cùng đường rồi. Ngay như nhà tôi bây giờ, 5 hộ gia đình mà có 30 mét vuông đi ra đi vào mà mặt toàn đập vào cửa sắt, mà xe thì dựng ở ngoài là kẻ trộm nó lấy mất, mà việc làm không có là cùng quẫn lắm rồi. Mà dân thì đi làm thuê rồi đi làm giấy là làm tiền âm phủ ngày thì được 15-20 nghìn, nhiều nhà rất là cùng quẫn, cùng đường rồi, không còn cách nào sống, mà dân chúng tôi là vào chân tường rồi, không thể không chống lại được cái quân cướp đất. Bà con tôi còn mấy 360 hộ này là toàn đường cùng rồi. Bây giờ anh bảo là nếu mà lấy có 70 triệu một xào thì về thì tiêu mấy mà hết, thì dân chúng tôi không có việc làm, mà tình hình là cả thế giới này mà khủng hoảng tài chính, toàn mất việc hết anh ạ, toàn dân là đi chơi hết, nên dân chúng tôi là không lấy tiền, dân chúng tôi chỉ lấy đất để lấy việc làm thôi.
Một nguyên nhân khiến người dân phải khiếu kiện vì khi thu hồi đất của dân, cơ quan chức năng đưa ra một mức bồi thường quá thấp, trong khi đó giá bán lại cao rất nhiều lần. Ông Trịnh Bá Khiêm giải trình những con số chênh lệch giữa đền bù và bán ra mà người dân biết được như sau.
Diện tích toàn bộ đất Dương Nội này thì là gần 6 triệu mét vuông, còn nó thu hồi thì 5.200.000 mét vuông. Nó thu hồi đất để nó bán nhiều tầng nhiều cấp, nó bán nó tù mù chứ không phải là nó công khai về cái tài chính, rồi là các cái khoản thu về ngân sách, nó toàn tù mù hết. Nó thu để nó bán, ai có tiền nó mua, rồi nó làm biệt thự, rồi nó buôn bán, nó toàn dự án bán đất thôi mà. Riêng là cái đất Dương Nội này là 5.200.000 mét vuông mà nó bán nguyên đất lên là phải 50 triệu một mét vuông, trừ đi chi phí làm hạ tầng cơ sở rồi nộp thuế sử dụng đất thì nó lãi vào tầm hơn 200.000 tỷ đồng. Nó lợi nhuận riêng ở đất Dương Nội là như vậy. Nhưng mà toàn thành phố Hà Nội, toàn đất nước Việt Nam này thì nó sẽ là tỷ phú hàng trăm tỷ đô la hoặc là nghìn tỷ đô la, chứ không phải là nhỏ đâu. Nó chỉ kinh doanh bằng đất này, bằng công an này, bằng tòa án này, để nó thu lợi nhuận như vậy. Thế mà dân chúng tôi bây giờ là cùng quẫn rồi, không còn con đường nào khác. Không có chỗ mà ở, mà chết không có đất mà chôn, mà việc làm không có.
Trước những bất hợp lý như thế, người dân trong diện bị thu hồi đất đã khiếu kiện từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất là thanh tra chính phủ. Tuy nhiên, các trả lời vẫn không thỏa đáng thuyết phục đối với người dân. Ông Trịnh Bá Khiêm nói về điều này.
Ra quyết định thu hồi từ 2008, còn bà con ta thì khiếu kiện lên đến thanh tra chính phủ rồi. Mà chúng tôi là làm việc với thanh tra chính phủ về luật và lý, về áp đảo tất cả thanh tra chính phủ rồi. Họ trả lời chung chung, họ trả lời là khiếu kiện không có cơ sở, kiểu nó nói là lưỡng côn mà.
Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại đến ông Lê Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, để tìm hiểu vấn đề từ phía chính quyền. Thế nhưng ông này từ chối cung cấp thông tin qua điện thoại.
Xin lỗi anh nhé, cái này tôi không lấy qua điện thoại anh được. Anh nhé, anh có thể vào làm việc trực tiếp với trong quận.
Trước tình hình mà người dân cho là bị dồn vào đường cùng như thế, nay nghe tin trong tuần việc thi công giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai. Người dân cho biết họ sẽ quyết tử, như lời của ông Trịnh Bá Khiêm sau đây.
Làm việc với thanh tra chính phủ về luật và lý, về áp đảo tất cả thanh tra chính phủ rồi. Bây giờ thì chúng tôi là cũng phải sử dụng bạo lực thôi anh ạ. Cùng đường với tôi là phải quyết tử đấy. Dương Nội này là bà con rất hăng hái, người dân chúng tôi là quyết tử từng người. Chuẩn bị là chiến sinh tử đấy, xăng bà con chuẩn bị rất là nhiều.
Những người dân khi ra giữ đất mang theo cây buộc dẻ tẩm xăng, dầu và nói nếu như việc cưỡng chế diễn ra họ sẽ cho phóng hỏa. Người dân còn cho biết hiện có chừng 2/3 dân trong thôn không nhận tiền đền bù đất. Số 1/3 nhận tiền là cán bộ đảng viên trong chính quyền phường Dương Nội. Một yêu cầu của người dân là chính quyền và chủ đầu tư trả lại 60% số ruộng đất đã thu hồi. Bên cạnh đó phải quy tập giám định ADN đối với xương cốt từ những ngôi mộ bị san ủi trước kia. Vấn đề thu hồi đất bị cho là bất công như tại thôn La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, không phải là cá biệt, mà lại khá phổ biến ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam lâu nay. Dư luận đang chờ phiên xét xử vụ thu hồi đất đầm nuôi thủy sản ở Cống Rộc Tiên Lãng đối với gia đình ông Đoàn Văn Vương hồi ngày 5 tháng Giêng năm ngoái. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp khiếu kiện về đất đai không được giải quyết, khiến người trong cuộc phải ngày đêm kêu cứu ở Trung ương Hà Nội, nhưng rồi dường như vẫn bế tắc, khiến người dân phải phản ứng như gia đình ông Đoàn Văn Vương và hiện nay là bà con ở thôn La Dương, Dương Nội, ngay tại thủ đô Hà Nội.
Thưa quý vị, một bài báo về Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam về nhân quyền và quyền công dân thu hút sự quan tâm của những ý kiến bình luận tranh cãi. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Bài báo nhan đề Điều 88 Bộ Luật Hình sự với quyền con người và quyền công dân đăng trên tờ Quân đội Nhân dân online chiều ngày 13 tháng 1, trong đó phản bác lại những ý kiến kêu gọi tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam, cũng như những ý kiến kêu gọi bỏ Điều 88 trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam và bỏ Nghị định 38 của Chính phủ về quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng. Theo tác giả Đức Giang của bài báo, những hoạt động trên được truyền thông phương Tây đăng tải và tăng âm, khiến một số người nghi ngờ về hệ thống pháp luật và bản chất của chế độ. Theo bài báo trên, nhiều quyền và tự do của con người cũng bị hạn chế trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự, chính trị, công ước mà nhiều ý kiến đang kêu gọi Việt Nam thực hiện. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam nhận xét về điều này.
Dĩ nhiên trong Công ước về quyền dân sự và chính trị đó thì cũng nói rằng cái việc đó cũng bị hạn chế nếu là nó xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của một nước khác. Nhưng mà cái đó nó phải được cụ thể tách bạch ra.
Bài báo cũng nói rằng, so với khái niệm quyền con người, thì khái niệm quyền công dân mang tính xác định hơn, và cũng nói rằng quyền công dân gắn liền với nghĩa vụ công dân. Ông Trần Quốc Thuận nói thêm.
Nghe ra thì người ta cứ tưởng rằng nó là một nhưng mà hoàn toàn khác nhau.
Quyền con người được định nghĩa như những quyền cơ bản mà bất cứ ai là con người cũng được thừa hưởng. Quyền con người mang tính phổ quát và không khác nhau giữa các quốc gia. Nó bao gồm các quyền cơ bản như quyền được sống, được tự do, được giáo dục, được hưởng một phiên tòa công bằng, quyền được tự do ngôn luận, v.v. Trong khi đó, quyền công dân là khế ước giữa dân và chính quyền. Nó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội của một đất nước và phải có cơ chế quy định luật pháp để đảm bảo thực hiện. Tuy nhiên, quyền và nghĩa vụ của công dân thường được thiết kế sao cho không đi ngược lại quyền con người. Việt Nam tham gia Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị năm 1982, nhưng thường bị các cơ quan cổ võ cho nhân quyền chỉ trích là không thực hiện Công ước. Bài báo trên Quân đội Nhân dân không phủ nhận Việt Nam là thành viên của Công ước này, nhưng nói rằng điều đó không có nghĩa là Việt Nam không có quyền đưa ra những hạn chế luật định về quyền tự do ngôn luận. Bài báo khẳng định Điều 88 Bộ Luật Hình sự là hoàn toàn đúng đắn. Luật về Điều ước Quốc tế của Việt Nam được Quốc hội thông qua nói, đối với những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thì Việt Nam tuân theo điều ước quốc tế đó. Và nếu như có sự mâu thuẫn giữa luật Việt Nam với các công ước, luật quốc tế, thì Việt Nam tuân theo các quy định quốc tế mà mình là thành viên. Ông Trần Quốc Thuận khẳng định.
Có nghĩa rằng Việt Nam đó cũng tự thừa nhận rằng luật pháp của Việt Nam là tôn trọng điều ước quốc tế, là có giá trị cao hơn, có nghĩa là nguyên tắc là tuân theo điều ước quốc tế.
Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam nói rằng, ông không phủ nhận việc mọi quốc gia cần có những điều lệ để bảo vệ an ninh xã hội và sự xuất hiện của Điều 88 Bộ Luật Hình sự là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng điều này được quy định không rõ ràng.
Tại sao chúng tôi phản đối cái điều này? Là vì cái quy định của cái Điều 88 ấy, nó mù mờ, người ta muốn vận dụng thế nào cũng được. Khi ban hành luật mà tạo nên chút khe hở để hiểu thế này cũng được, hiểu thế kia cũng được thì rất nguy hiểm. Chính vì cái sự mù mờ đó mà chúng tôi đề nghị là hủy bỏ. Như vậy thì không phải là để hủy bỏ một cái điều luật nhằm bảo vệ cái an ninh của chế độ và chống lại những kẻ mà bị âm mưu lật đổ chế độ.
Hồi tháng trước, các trí thức Việt Nam kêu gọi thực hiện quyền con người, bao gồm việc kêu gọi bỏ Điều 88 trong Bộ Luật Hình sự. Quan điểm của giáo sư Tương Lai là điều quan trọng của một nhà nước pháp quyền là phải có những luật lệ rõ ràng để tránh bị vận dụng tùy tiện.
Vừa qua, mình kiểu tuyên truyền chống phá nhà nước như thế, thì ai cũng có thể quy vào tuyên truyền chống phá nhà nước được cả. Nếu như người cầm quyền không thích người ta phản biện những cái điều luật sai trái hay là những cái chính sách không đúng, vậy thì còn ai dám nói nữa? Dân chủ là người ta được quyền nói những điều gì người ta nghĩ, vậy thôi.
Luật sư Trần Quốc Thuận cũng cho rằng sự mù mờ của Điều 88 không những làm ảnh hưởng đến những nhà bất đồng chính kiến mà còn có thể ảnh hưởng đến những người làm nghệ thuật, đặc biệt là những người muốn tham gia phản biện xã hội.
Nhà nước, các nghị quyết của đảng đều điều khuyến khích là cái phản biện xã hội. Phản biện là thế nào? Tức là cái nó ngược lại, nó khác đi. Nhưng mà cái sự phản biện đó, người ta lại quay lại nói chúng ta là tuyên truyền chống nhà nước thì dễ chết lắm.
Bài báo đăng trên tờ Quân đội Nhân dân, ấn bản điện tử, thu hút sự quan tâm của dư luận khi thẳng thắn cho rằng việc kêu gọi xóa bỏ Điều 88 Bộ Luật Hình sự là một bước đi quan trọng trong âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực thù địch nhằm tước bỏ công cụ pháp lý cơ bản bảo vệ chế độ, xã hội và nhà nước. Giáo sư Tương Lai bác bỏ quan điểm này và giải thích.
Là để phát huy dân chủ đúng điều mà những người lãnh đạo hiện nay đang hô hào. Muốn tạo nên một cái niềm tin cho dân là nói một đằng không phải là làm một nẻo, cho nên chúng tôi mới có cái lời kêu gọi là thực hiện những cái quyền con người được ghi trong hiến pháp.
Tự do ngôn luận là một trong các phạm trù của nhân quyền gây nhiều tranh cãi tại Việt Nam. Trong lúc nhiều người yêu cầu được thực hiện quyền này, thì bài báo về Điều 88 trên khẳng định quan điểm cực đoan về tự do ngôn luận. Báo chí của phương Tây đã phải trả giá đắt. Tác giả Đức Giang viện dẫn những dẫn chứng như tin tức về mục sư đạo Tin Lành Mỹ đòi đốt kinh Koran, hay vụ bộ phim được cho là bán bổ nhà tiên tri Mohammed, vân vân, được đưa lên truyền thông đã kích hoạt những mâu thuẫn xã hội. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, không đồng ý với quan điểm trên.
Absolutely not. Freedom of expression is a universal human right. This is contained in the universe.
Ông Phil Robertson cho rằng tự do ngôn luận là quyền phổ quát, được ghi trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, cũng như được ghi trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam phải tôn trọng. Ông cho rằng những cái gây ra mâu thuẫn xã hội ở Việt Nam là vấn đề liên quan đến tham nhũng, cưỡng chế đất đai, thiếu minh bạch, vân vân. Nói về Nghị định 38 của Chính phủ về quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng mà nhiều người yêu cầu xóa bỏ, thì luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng nếu nghị định này được dùng để chống biểu tình thì hoàn toàn sai. Ông cho rằng quyền cơ bản và nghĩa vụ cơ bản công dân phải được hiến pháp và luật quy định, tức là phải được Quốc hội quy định. Theo ông, Chính phủ không có quyền ra một nghị định xâm phạm đến quyền của công dân.
Thưa quý vị, sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được mời về Trung ương Đảng để giữ ban nội chính, được báo chí chính thống tán dương nhiều. Tuy vậy, giới viết blog lại có những phản ứng trái chiều. Thanh Quang có bài về vấn đề này.
Thưa quý vị, giữa lúc dư luận tiếp tục theo dõi tình trạng tranh chấp quyền lực trong giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, thì hồi tháng 5 năm 2012, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng được sắp xếp lại trực thuộc Bộ Chính trị dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay vì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Rồi mới đây, hôm 28 tháng 12 vừa rồi, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, làm trưởng ban nội chính Trung ương về phòng chống tham nhũng. Diễn biến mà công luận mô tả là nhằm giảm bớt thêm nữa quyền lực của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Giữa lúc có ý kiến lạc quan dựa trên thành quả của ông Nguyễn Bá Thanh trong việc phát triển thành phố Đà Nẵng, cùng cá tính được cho là anh hùng hảo hớn của ông có thể giúp cải thiện xã hội, thì hai tác giả Thu Hương và Duy Tân qua bài Nguyễn Bá Thanh ra Ba Đình, Giang Hùng trị tham nhũng, đã cảm nhận ngay một sự ngỡ ngàng, để rồi sau đó thấy xót thương cho cái nước Việt Nam mình rõ ràng là đã hết nhân tài, nên nhà cầm quyền vẫn quanh đi quẩn lại, chỉ dùng mấy gương mặt mốc đã cũ xì, mà nói theo lời nhà thơ Quy Cận, quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu, tới hai lui vẫn chừng ấy mặt người. Vẫn theo nhị vị tác giả vừa nói, đất nước mình gần 90 triệu dân, thế nhưng đã đi theo chủ nghĩa cộng sản sơ cứng bao năm nay, nên có nhân tài cũng không thể nào ngoi lên nổi. Để rồi, những lãnh đạo của gần 90 triệu dân Việt mình vẫn là những tên quan tham, gian hùng có cỡ, càng khiến ảo vọng về một xã hội dân chủ văn minh ngày càng xa vời. Qua bài Định mệnh lót cho ông Chữ Bá,
Roger Cánh Cò lưu ý tới vai trò vừa là chủ tịch vừa là bí thư của ông Nguyễn Bá Thanh, chẳng khác nào một lãnh chúa miền Trung. Roger Quốc Uy thử bàn chút chơi về kẻ giang hùng trị tham nhũng, nhận thấy sự hiện diện của ông Nguyễn Bá Thanh tại Ba Đình tạo nên thế chân vạc như trong thời Tam Quốc tranh hùng bên xứ lạ, tức theo phân tích của tác giả Quốc Uy, đó là tương tác giữa ba phía, ông Nguyễn Bá Thanh, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng, trong khi ông Trương Tấn Sang có thể phụ vào cho ông Trọng mà thôi. Trước khi trở lại với thế chân vạc này, chúng ta hãy theo dõi, nói theo lời hai blogger Thu Hương và Duy Tân, những chiêu thức đang được chính quyền Việt Nam đạo diễn để bố trí một giang hùng như Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính trị. Khi phân tích về chuyện dùng kẻ giang hùng để lật tên tham nhũng, hai tác giả Thu Hương và Duy Tân không khỏi liên tưởng đến một người quen cũ từng cùng hội cùng thuyền của ông Nguyễn Bá Thanh là ông Phạm Minh Thông, nguyên giám đốc công ty hợp doanh xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Nam Đà Nẵng. Sau khi mô tả ông Phạm Minh Thông là người hiền lành, có trí thức, với vợ hiền con ngoan, đã bung ra làm ăn thành công lớn, nhất là khi Đà Nẵng tách tỉnh trở thành đô thị trực thuộc Trung ương hồi năm 1997, với một đại công trường và chủ tịch thành phố Nguyễn Bá Thanh vừa là đồng chí vừa là cánh hậu của ông Thông. Nhưng rồi trong vụ án cầu sông Hàn có tổng kinh phí 105 tỷ thời giá 1999, ông Phạm Minh Thông là người duy nhất bị án tù giam 40 tháng, trong khi các đồng phạm khác chỉ bị án treo, vì ông Thông không giữ im lặng mà khai lung tung rằng đã hối lộ cho ông Nguyễn Bá Thanh, nên tòa án muốn sửa tính ba qua của ông bằng món quà ba cuốn lịch rưỡi, trong khi số tiền thất thoát không biết nó chạy đàng nào. Vẫn theo hai tác giả vừa nói, thì dân xây dựng cơ bản khu vực miền Trung, ai cũng biết Nguyễn Bá Thanh ăn dày, giá thông thường là 10% trên tổng vốn đầu tư. Những món lại quả của các chủ thầu mới thấy cái sướng của các ông quan dân. Tác giả phân tích tiếp.
Nhắc lại chuyện người quen cũ của Nguyễn Bá Thanh, chúng ta mới thấy cái tàn bạo của người Cộng sản Nguyễn Bá Thanh. Ăn tiền cũng là ông, mà bỏ tù người ta cũng là ông luôn. Mà những người bị bỏ tù cũng là những đồng chí, cùng hội cùng thuyền của ông, chứ chẳng phải ai xa lạ. Cách đây mười mấy năm Nguyễn Bá Thanh đã tàn bạo như vậy rồi, cho nên gần đây ông xuống tay hạ độc thủ thiếu tướng công an Trần Văn Thanh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bí đường binh với Nguyễn Tấn Dũng, nên cực chẳng đã mới phải chơi con bài Nguyễn Bá Thanh. Một kẻ tham nhũng và gian ác như vậy mà vẫn được nhiều người dân Việt Nam mến mộ, coi là một làn gió mới, thì thật là nực cười trong tai họa.
Nhắc đến chuyện ông Nguyễn Bá Thanh xuống tay hạ độc thủ thiếu tướng công an Trần Văn Thanh khiến blogger Cánh Cò chưa quên, ông tướng này chẳng những không làm gì được lãnh chúa Đà Nẵng, mà trái lại còn bị chơi cho ra trò khi đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh viện, vẫn bị đẩy ra trước vành móng ngựa. Vẫn theo blogger Cánh Cò, chiêu này cho thấy tính chất gian hùng của một thủ lãnh chính trị, thừa sức quật ngã những ai dám chống lại ông ta. Trong bài Định mệnh lót cho ông chữ bá, tác giả Cánh Cò lưu ý tiếp.
Vụ án Cồn Dầu là một mặt khác của sự ổn định mà ông Thanh sẵn sàng áp dụng. Người dân Cẩm Lệ ở cửa ngõ Tây Nam thành phố Đà Nẵng còn nhớ như in cái chết tức tưởi của anh Thành Năm sau khi giáo dân Cồn Dầu chống lại chính quyền phường Hòa Xuân giải tỏa trắng 430 hecta để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Hòa Xuân nằm trong địa bàn phường. Thôn Cồn Dầu với diện tích 100 hecta cũng bị giải tỏa lấy mặt bằng phục vụ dự án. Anh Năm bị công an trả về gia đình sau khi lấy khẩu cung, và hai ngày sau thì qua đời trong tình trạng không thể nào thương tâm hơn.
Hai tác giả Thu Hương và Duy Tân chua chát rằng ông Nguyễn Bá Thanh có tài mỹ dân, từ kẻ tham nhũng giang hùng thượng thặng mà sử dụng đồng tiền ăn cướp tuyên truyền bài bản để cả nước bây giờ hân hoan bái phục như người cha khai sinh ra thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Thì quá là Việt Nam mình với con rồng cháu tiên đã đến hồi mạt vận. Tác giả lưu ý rằng những gì thiên hạ đánh giá ông Nguyễn Bá Thanh đã làm được cho Đà Nẵng, thật ra chỉ là bề nổi và hoàn toàn chưa xứng với tầm của thành phố này. Khi thành quả của ông Nguyễn Bá Thanh tụ trung lại chỉ là giải tỏa, quy hoạch xây dựng Đà Nẵng với nhà cao đường thoáng mà thôi. Còn các tiêu chí như đào tạo tài năng trẻ, biến Đà Nẵng thành trung tâm của cả miền Trung mà báo chí tung hô chẳng cái nào ra hồn cả. Tác giả mô tả.
Cả một thành phố rùng rùng chuyển động, nháo nhào xây cất, nháo nhào đầu cơ. Dân tứ xứ nghe đồn thổi cũng đổ đến kiếm ăn, mới ra diện mạo Đà Nẵng bây giờ. và đấy là những gì bàn dân Tiên Hạ dễ thấy khi đến Đà Nẵng. Nếu bạn leo lên đỉnh Sơn Trà mà cầm ống nhòm nhìn xuống và chiêm nghiệm một bức tranh tổng thể, bạn sẽ thấy Đà Nẵng có vẻ là một thành phố đẹp trong số những tỉnh thành của Việt Nam, nhưng bị bê tông hóa quá nhiều mà thiếu màu xanh. Không gian công cộng cũng rất ít nếu không nói là không có. Các khu dân cư chẳng có mấy vườn hoa, công viên hoặc khu vui chơi. Sân vận động cũng biến đâu mất hết. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, bất động sản đóng băng, bạn sẽ thấy rất nhiều khu quy hoạch bị bỏ hoang. Xen lẫn trong đám hoang tàn đó là những khu dân cư được hình thành như những đám da bèo loang lổ.
Đó là chưa kể, vẫn theo tác giả, ngư nghiệp thì gần như phá sản, du lịch thì chẳng đầu tư gì mấy ngoài vài ngôi chùa với tượng Phật to tổ bố, công viên nước trên đường 2 tháng 9 lỗ chổng rộng, dẹp tiệm hồi nào không hay, mấy công trình khách sạn ven biển cứ để trùm mền chiếm đất. Khu du lịch sinh thái Cồn Dầu bị thẳng tay đàn áp, khiến nhiều giáo dân phải tị nạn tận Thái Lan. Đà Nẵng bây giờ quán nhậu và nhà nghỉ mọc lên như nấm. Như vậy, tác giả lưu ý, thành phố nhỏ như Đà Nẵng mà ông Thanh chỉ làm được có thế, thì mong gì xoay chuyển được cả một quốc gia. Và tác giả khẳng định,
bàn cờ chính trị Việt Nam còn đầy sự ly kỳ, và sinh mệnh của dân tộc Việt Nam vẫn như chuông nặng treo mảnh chỉ. Với bản chất của một kẻ gian hùng, chúng ta đừng mong một sớm một chiều họ sẽ phút chốc hóa thành thiên nga thánh thiện để đem tự do dân chủ cho nhân dân. Tất cả chỉ là sự đấu đá trong nội bộ của họ nhằm duy trì vị thế quyền lực cũng như tình trạng độc đảng chuyên chế.
Trở lại thế chân vạc, khi lãnh chúa miền Trung Nguyễn Bá Thanh hiện diện tại Ba Đình, tác giả Quốc Uy nêu lên nhận định về sự tương tác ba phía giữa các ông Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng với Trương Tấn Sang hợp lực ông Trọng.
Ông Thanh đúng là đối thủ xứng đáng của ông Dũng, cân sức cân tài. Hai ông đều tham nhũng và đều mưu mẹo, nhưng tham nhũng thì ông Dũng hơn, mưu mẹo thì ông Thanh hơn. Về phe cánh thì ông Dũng hơn, bù lại ông Thanh có thể dựa thế vào nhóm Trọng Sang. Hai con hổ tương đương vẫn gườm nhau, hay lại dựa nhau để thỏa hiệp chia quyền. Nếu thỏa hiệp thì phe Trọng Sang nguy to, vì thế xem việc đảng dùng ông Bá Thanh để đối phó với ông Dũng quả là phương án năm ăn năm thua, kể cũng mạo hiểm. Liên kết Trọng Thanh có một điểm vướng, ông Trọng bám lý thuyết cổ hổ và thân tàu rõ ràng, đó là hai nhược điểm trước dư luận. Ông Thanh thực dụng và chưa có tiếng xấu đầu hàng tàu, liệu có dại gì liên kết với cánh hàng tàu để bị mang tiếng? Nếu ông Thanh có dựa vào ông Trọng thì cũng chỉ là thời gian đầu, ông Trọng thì không thể đảo ngược quan điểm thân tàu. Nhưng hai ông Thanh và Dũng sẽ có thái độ ứng xử thế nào với tàu với Mỹ? Đó chính là ẩn số, có thể gây đột biến, chưa chắc đã là đột biến với tàu, nhưng là đột biến trong sắp xếp quyền lực nội bộ Việt Nam.
Theo blogger Cánh Cò, thì khi ra Hà Nội, nếu ông Nguyễn Bá Thanh vẫn duy trì bản tính quyết đoán và không sợ hãi, ông sẽ gặp phải phản ứng mạnh từ thế lực thân Trung Quốc và các nhóm lợi ích dựa vào Bắc Kinh. Mà tướng Nguyễn Chí Vịnh là một điển hình khi ông tướng này công khai đề cao Trung Quốc, hạ bệ Mỹ cùng những người biểu tình chống phương Bắc. Giữa lúc có nhiều ý kiến bày tỏ lạc quan cho có luồng gió mới thổi tới xã hội Việt Nam khi lãnh chúa miền Trung Nguyễn Bá Thanh ngồi vào ghế trưởng ban chống tham nhũng, blogger Quốc Uy lưu ý rằng thời nay các quan chức trong đảng và trong chính phủ ngoài mặt chống tham nhũng, thế nhưng bên trong luôn liên kết với tham nhũng và bảo vệ tham nhũng chớp bu, vì như thế chính là bảo vệ mình. Tác giả Quốc Uy nêu lên câu hỏi, rằng như vậy, ông Nguyễn Bá Thanh sẽ chống tham nhũng hay không? Rồi tác giả tự giải đáp, thoạt đầu tất nhiên là có, thế nhưng chỉ chống tham nhũng cấp dưới hoặc lợi dụng chống tham nhũng để chống phe khác mình. Còn vì lâu dài thì ông Thánh cũng không chống được tham nhũng của chính thể này, vì tham nhũng chính là nguồn gốc sức mạnh của họ và mục tiêu của họ. Trong chính thể này, kẻ cầm quyền nào chống tham nhũng là tự sát.
Trên bình diện quốc tế, thưa quý vị, ngay sau khi thắng cử, Thủ tướng Shinzo Abe đã tỏ ra cứng rắn đối với Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền Senkaku bằng các động thái kết nối với các nước trong khu vực, cũng như củng cố lại quốc phòng của Nhật Bản. Mạc Lâm phỏng vấn nhà báo Đỗ Thông Minh hiện đang sống và làm việc tại Tokyo để biết thêm chi tiết về vấn đề này.
Thưa anh, sau khi Thủ tướng Shinzo Abe nhậm chức, thì Trung Quốc đã tỏ ra mỗi ngày một quyết đoán hơn qua các hành động như là họ đưa tàu hải giám thâm nhập vùng biển của quần đảo Seshaku, rồi mới đây lại đem cả máy bay quần thảo lên bầu trời đang tranh chấp nữa. Xin anh cho biết những diễn biến vừa qua và các hành động ứng phó của chính quyền mới của Nhật thì có nét gì đặc biệt hay không ạ?
Như chúng ta biết, Thủ tướng Abe là chủ tịch của Đảng Tự do Dân chủ. Đây là một cái đảng cầm quyền từ năm 1955 cho tới cách đây hơn 3 năm bị mất quyền rồi Đảng Dân chủ. Đảng này được coi như là một cái đảng bảo thủ, có thể hình dung hơi giống như là Đảng Cộng hòa bên Hoa Kỳ vậy. Cho nên rằng là khi mà còn đang tranh cử đó thì Thủ tướng Abe cũng đã có những cái thái độ cứng rắn hơn đối với lại Trung Quốc. Và ông đặt cái vấn đề là phải quản lý cái quần đảo Senkaku, tức là tiếng Nhật là tiên cáng mà Trung Quốc gọi là điếu ngư, một cách chặt chẽ hơn, tức là cho người tới trực tiếp quản lý, chứ hiện tại những cái đảo này là không có người sinh sống. Với những cái sự mà sập lấn càng ngày càng nhiều của phía Trung Quốc, cho tới ngày hôm nay đã có ít nhất trên dưới chắc cũng có 25 lần trong vòng một năm thôi mà Trung Quốc đã cử liên tục những cái tàu hải giám và ngư chính đến những cái vùng lãnh hải của cái quần đảo này. Và mới nhất là ngày 13 tháng 12 năm ngoái, lần đầu tiên có máy bay của hải giám cũng bay trên không phận của cái quần đảo này. Rồi tiếp đó thì những máy bay khác. Và mới đây nhất là ngày mùng 8 thì là coi như là có cả chiến đấu cơ, hai chiếc Z-10 yểm trợ cho cái chiếc máy bay hải giám tới. Đó là lần đầu tiên có cả máy bay chiến đấu cơ. Cho nên trong những lần này thì Nhật Bản cũng đã có phản ứng rất là nhanh. Họ đã ra lệnh cất cánh khẩn cấp những chiến đấu cơ F-15 để lên ngân cảng. Không có cái mục đích để bắn hạ, nhưng mà có mục đích là để xua đuổi. Và cuối cùng thì những cái tàu của Trung Quốc đã rút lui.
Đối với tình hình căng thẳng như vậy đó thì chính phủ Nhật có những phản ứng gì rõ rệt hay không thưa anh?
Tình hình căng thẳng như vậy, Nhật Bản đã có những cái biện pháp để tăng cường. Thứ nhất là về vấn đề ngân sách, quốc phòng. Thì dự trù ngân sách của năm tới sẽ tăng là 1,9 tỷ đô la, đưa cái tổng số ngân sách lên khoảng chừng 53 tỷ đô la. Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản đã giảm liên tục 11 năm và bây giờ lần đầu tiên là đi ngược lại, tức là tăng cường. Mặc dù cái số ngân sách này thì nó cũng luôn luôn ở cái mức là gần 1% mà thôi, cũng là một trong những quốc gia mà có cái ngân sách quốc phòng thấp. Và quân đội Nhật Bản tất cả đều là tình nguyện. Nhưng mà trước cái tình hình mới này thì cái ngân sách được tăng cường với cái mục đích là để mua thêm những cái hỏa tiễn, chống hỏa tiễn để tăng cường cho cái lá chắn hỏa tiễn của Nhật Bản, tức là các cái loại hỏa tiễn Patriot trên bộ cũng như là trên biển. Ngoài ra thì cũng sẽ mua thêm những cái tàu chiến hoặc là những chiến đấu cơ mà Nhật Bản muốn, đó là những cái F-35 mới nhất của Hoa Kỳ. Thì với những cái sự tăng cường như vậy thì họ cũng sẽ lập một cái đơn vị gọi là đơn vị đặc nhiệm số 11, bao gồm khoảng 12 chiếc chiến hạm và 400 binh sĩ để thường xuyên canh chừng, chứ không phải chỉ có cái lực lượng tuần duyên, tức là cốt xạc không thôi, mà kể cả coi như là lực lượng hải quân của từ phía đội cũng sẽ được tham gia để mà bảo vệ những cái quần đảo của Nhật.
Theo dự kiến thì Thủ tướng Abe sẽ thăm các nước Đông Nam Á, lần này trong đó có cả Việt Nam nữa, ngay sau khi nhậm chức. Việc này anh thấy là có liên quan gì tới chiến lược nối liền liên minh Nhật-Úc-Hoa Kỳ cũng như là Nhật-Ấn-Hoa Kỳ mà giới quan sát gọi là liên minh lưỡi liềm hay không thưa anh?
Thủ tướng Abe trước đây trong cái nhiệm kỳ đầu năm 2006 đó thì ông cũng đã đưa ra một cái cấu tưởng về cái liên minh giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ. Thì chúng ta thấy đó là một cái liên minh bao vây Trung Quốc, mà Trung Quốc gọi cái đó là lưỡi liềm. Thì chúng tôi cũng không biết đó có phải là một cái số mệnh không, mà chúng ta gọi cái con đường chính vạch của Trung Quốc là lưỡi bò. Tức là lưỡi bò thì đục lưỡi liềm thì không biết là bên nào thắng, mọi người cũng có thể hình dung ra được. Thì ra song song với việc cử Ngoại trưởng Fumio Kishida đi Philippines, rồi ở Brunei, Singapore, thì đích thân Thủ tướng Abe cũng sẽ đi Việt Nam, Thái Lan và Nam Dương. Thì nó nằm trong một cái mục tiêu rất là rõ ràng, đó là tạo cái sự liên kết chặt chẽ hơn đối với các nước ở Đông Nam Á. Và tuy nó không phải là một liên minh quân sự, nhưng mà nó cũng là một cái liên minh về chính trị hoặc là về kinh tế để phần nào ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc. Đáng lẽ thì Thủ tướng Abe sẽ đi Hoa Kỳ trước, nhưng mà cái lịch trình của Tổng thống Obama chuẩn bị cho cái việc nhậm chức quá bận rộn, cho nên là sau cái chuyến đi Đông Nam Á này thì qua tháng 2 thì Thủ tướng Abe cũng sẽ đi qua Hoa Kỳ để hội đàm với Tổng thống Obama để mà có chung một cái sách lược đối phó với vấn đề Trung Quốc.
Cách đây chỉ một hai ngày gì đó thì Trung Quốc cho in bản đồ mới hoàn toàn, trong đó bao trùm 300 đảo lớn nhỏ trên Biển Đông, trong cái hình lưỡi bò mà họ đòi chủ quyền một cách kiên trì đó. Trong khi ai cũng thấy đó là hành động đơn phương bất kể sự thật và Công ước Luật Biển 1982. Tuy nhiên thì lần này họ in luôn cả quần đảo Senkaku thuộc chủ quyền của họ. Anh có thông tin gì về dư luận Nhật Bản trước hành động này không ạ?
Dạ vâng, thì cái chuyện tranh chấp nó đã lâu dài và Nhật Bản thì cho rằng là mình có đầy đủ chứng cứ, tài liệu và lịch sử để chứng minh là của mình. Và cái chuyện này nó mới nổi lên từ năm 1971 khi mà người ta phát hiện là tiềm năng của những cái quần đảo này, xung quanh đó thềm lục địa có thể có nhiều tài nguyên và hơi đốt. Thì lúc bây giờ Trung Quốc và Đài Loan mới tuyên bố chủ quyền của mình mà thôi. Quần đảo này đó là nó thuộc một cái quần đảo lớn hơn, đó là cái quần đảo mà chúng ta ngày xưa gọi là xứ Lưu Cầu, tức là trong đó cái đảo lớn nhất là đảo Okinawa. Thì ngày xưa chính Nhật Bản và xứ Lưu Cầu cũng đều có thần phục Trung Quốc, giống như Việt Nam chúng ta đối với Trung Quốc vậy, tức là xin phong vương, xin ấn tín vân vân. Thế nhưng mà không phải là đất của Trung Quốc, là những nước nhỏ xung quanh phải thần phục mà thôi. Thế sau này khi mà thời Minh Trị mạnh lên đó, thì Minh Trị đã sáp nhập cái xứ Lưu Cầu này vào Nhật Bản. Cho nên chưa bao giờ quan Trung Quốc mà được cử ra để mà cai quản cái xứ Lưu Cầu. Ở Việt Nam thì coi như họ đã từng đô hộ và chiếm đóng cả ngàn năm, nhưng mà xứ Lưu Cầu nó xa xôi này thì Trung Quốc chưa bao giờ cử người ra cả. Cho nên là thực sự thì Trung Quốc không có chủ quyền, nhưng mà với một cái quốc gia phát triển họ cần nhiên liệu và nguyên liệu vân vân, thì với cái đà bành trướng của họ thì bây giờ họ muốn chiếm cứ. Nhưng mà trong cái tình hình này thì với những cái chuyện vẽ bản đồ như vậy thì sẽ gây nên cái căng thẳng, và dư luận Nhật càng phản ứng mạnh mẽ hơn, và họ sẽ ủng hộ Thủ tướng Abe trong cái vấn đề cứng rắn, tức là tăng cường quốc phòng và mạnh mẽ trong cái vấn đề ngoại giao. Trước đây trên cái bản đồ in trên cái hộ chiếu, tức là sổ thông hành vào tháng 5 năm ngoái đó, thì Trung Quốc không có in bao gồm cái quần đảo Tiên Cá. Nhưng mà với cái sự lấn chiếm lần này thì trên mặt giấy tờ đó thì chúng tôi nghĩ rằng là Nhật Bản sẽ càng ngày càng có thái độ cứng rắn hơn.
Một lần nữa xin cảm ơn anh Đỗ Thông Minh đã giúp chúng tôi những thông tin cần thiết hiện nay.
Dạ vâng, dạ xin cảm ơn.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là thời gian dành cho câu chuyện hàng tuần.
Xin chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, đến xã Phù Lãng, một làng quê thơ mộng thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, người ta dễ ấn tượng với các sản phẩm gốm cổ truyền tinh xảo. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng nơi đây còn có những tục lệ khá thú vị mà khi nghe đến, nhiều người phải tròn mắt ngạc nhiên. Điều đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Hiếm có ai đến làng Phù Lãng mà không ấn tượng bởi ngôi làng mộc mạc, hiền hòa, gắn liền sông núi, bên các con đường nhỏ quanh co và các ngôi nhà ngói đỏ quê mùa. Vào mùa thu, đường làng trải rơm vàng, nắng heo may thoảng nhẹ, thổi bay mùi lúa mới, khiến các quê mùa nơi đây trở nên quen thuộc đến lạ kỳ. Nằm bên hữu ngạn sông cầu Hữu Tình, chỉ cách Hà Nội khoảng hơn 50 cây số về phía Bắc, mà sự hiện đại dường như còn khá xa vời với làng quê Kinh Bắc đã vài trăm tuổi.
Thì khi đến Phù Lãng thì thứ nhất là cái nét dân gian mình vẫn còn rất là mộc mạc, đơn sơ. Cái thứ hai là toàn bộ sản phẩm gốm của Phù Lãng là bên mình là làm thủ công.
Anh Phạm Văn Trường, chủ cơ sở gốm xưa, nói với vẻ tự hào. Phù Lãng từ xa xưa đã hội đủ các điều kiện để nghề gốm phát triển. Tương truyền rằng ông tổ nghề gốm nơi đây là Lưu Phong Tú, khi ông học được nghề gốm trong một lần sang Trung Quốc vào cuối thời Lý. Gốm Phù Lãng thanh nhã với sắc thái nâu, vàng nhạt, vàng thẫm, hay còn gọi chung là men da lương. Nét nổi bật đặc trưng là kỹ thuật đắp nổi theo hình thức chạm bông. Anh Nguyễn Minh Ngọc, chủ cơ sở gốm Ngọc nói.
Thứ nhất là do chất đất, thứ hai là do cái lò đốt ấy. Do cái nguyên vật liệu để mình pha chế ra cái men đó là nó khác biệt.
Đất sét dùng tạo ra các sản phẩm gốm nơi đây được pha cho có màu hồng nhạt. Khác với gốm Bát Tràng, Thổ Hà, Chu Đậu, v.v., gốm Phù Lãng mộc mạc từ chất liệu cho đến cách làm. Nếu gốm Bát Tràng làm bằng men sứ, tạo nên sự quý phái và được đúc chủ yếu bằng khuôn, thì gốm Phù Lãng lại làm bằng men da lương và làm hầu như bằng tay theo các thủ công, đặc biệt là từ khâu tạo mẫu. gốm Phù Lãng xưa chỉ tập trung sản xuất các vật dụng theo văn hóa miền Bắc. Các chum nâu được những cô gái mặc áo tứ thân đội đi lấy nước bên sông. Những vải dưa, vải cà, niêu cơm đều từng là những sản phẩm chủ đạo của làng. Anh Trường nói thêm.
Còn đến bây giờ thì có thể là nếu cái đấy không được sử dụng nữa thì người ta lại tìm ra những sản phẩm mới, để ví dụ như là những cái sản phẩm được trang trí này, hay những cái sản phẩm về nghệ thuật này, hay những cái sản phẩm là chỉ dùng để ví dụ như phù điêu, tượng gốm hay là những con vật không biết. À, mình có thể trang trí sân vườn hay trang trí nội ngoại thất. Thế thì nó cũng có những cái thay đổi như vậy.
Nếu cái làng Phù Lãng ngày nay sẽ thấy có sự thay đổi trong các sản phẩm theo hướng mỹ nghệ hơn là ứng dụng, nhưng chất gốm, màu sắc và nét chạm trổ vẫn giữ được sự đặc trưng vốn có mấy trăm năm. Các thế hệ trước đã truyền lại cho ngôi làng hữu tình Phù Lãng cái nghề đặc trưng mà đối với nhiều người đã trở thành truyền thống cha truyền con nối lâu đời. Và họ cũng để lại cho người dân xứ Kinh Bắc này những nét văn hóa đậm đà khiến những người có trách nhiệm tìm mọi cách để bảo tồn. Bà Nhung, một người dân địa phương gần 60 tuổi nói.
Thì gọi là cái đổi mới thì vẫn đổi mới, chứ còn những cái chất và nghề truyền thống thì nó vẫn có cổ xưa.
Bà Nhung cười hiền hòa kể về cái ngày bà lên xe hoa về nhà chồng cách đây hơn 30 năm. Lúc đó, bà mặc áo ngắn, quần rộng bằng lụa trắng, điệu bộ vừa đơn sơ vừa khép nép. Hơn 3 thập kỷ trôi qua, bà đón con dâu của mình về nhà. Hình ảnh cô dâu bà cũng không khác chính bà khi xưa là bao.
Cô dâu nhà cô là lúc đi về là mặc áo dài chứ không mặc váy. Lúc ấy là mặc áo tân thời dài chứ không mặc váy.
Bà kể, từ khoảng nhiều năm đổ lại đây, làng có quy định cô dâu không được mặc váy cưới tân thời, hay còn gọi là áo sare. Thay vào đó, cô dâu chỉ được mặc áo dài truyền thống. Nếu muốn, cô dâu chỉ có thể mặc váy cưới trong các buổi chụp hình ngoại cảnh mà thôi. Ngoài ra, đám cưới cũng không được bày thuốc lá và bánh kẹo. Làng có 5 thôn thì tất cả trai gái đến tuổi cập kê hầu như đều thuộc nằm lòng quy định này. Làng cũng quy định trước khi cưới, các cặp đôi trong làng phải đặt cọc số tiền 2 triệu đồng ở cơ quan xã. Nếu không đi ngược lại các quy định trên, thì sau khi cưới, họ được nhận lại tiền cọc. Ngược lại, số tiền cọc sẽ mất đi. Anh Trường ôn hòa giải thích.
Thì là người ta muốn để có một cái trách nhiệm với nhau.
Từng phát biểu với truyền thông trong nước vào giữa năm ngoái, Chủ tịch xã Nguyễn Tiến Lên cho rằng quy định này do người dân đề nghị, và giải thích thêm rằng chiếc áo dài sẽ phù hợp với sự mộc mạc của làng Phù Lãng hơn.
Không có nghĩa là cái này thì nó chỉ quy định ví dụ như là từ của từng cái làng một thôi, chứ không phải là quy định của chung xã này với cái xã bên cạnh, thì nó đã, cái luật nó đã đưa ra khác nhau rồi. Người ta nhiều khi người ta quy định ví dụ ở đây, ở làng lấy đi nơi khác thì được mặc. Thế nhưng mà ở nơi khác mà lấy về làm mình thì lại không được mặc.
Anh Nguyễn Minh Ngọc vừa giải thích thêm, như để tránh tạo một sự ấn tượng xấu cho người đối diện về tục lệ khá lạ này. Quy định chỉ có giá trị trong 5 thôn của xã, nên có nhiều cô dâu lấy chồng đi nơi khác, vẫn được mặc áo cưới về nhà chồng, trước ánh mắt thèm thuồng của nhiều thôn nữ cùng làng. Tuy nhiên, dường như quy định về cấm mặc váy cưới không làm phiền lòng tất cả mọi người. Vợ anh Nguyễn Minh Ngọc, chị Đoàn Minh Ngọc cũng chẳng tỏ ra khó chịu khi nhớ lại ngày chị lên xe hoa cách đây mấy năm với chiếc áo dài truyền thống.
Cái này thì người ta bảo là ở đâu thì âu đấy thôi, còn nếu mà cái lúc mà bọn em mà lấy nhau về ấy, thì chủ yếu là sống hai bên gia đình thế nào cho nó hòa thuận, với lại chủ yếu đến phát triển đến công việc của mình thôi, chứ còn cái vấn đề mà về cưới hay là áo dài thì nó cũng không quan trọng đến đời sống, mà chủ yếu là muốn phát triển cái nghề cổ truyền này cho nó mạnh hơn và vợ chồng chúng nó hòa thuận với nhau, thì như thế là đã đủ mãn nguyện rồi.
Cả anh Ngọc và anh Trường cũng đã lập gia đình vài năm trước đây, và các anh đều đón người phối ngẫu về nhà trong chiếc áo dài truyền thống, và quy định này dường như không quá gây quan ngại cho họ. Anh Trường giải thích.
Đó là cũng một số là cái phong tục của các cụ ngày xưa ấy, là muốn là sao ý tứ, rồi thì là giữ cái nét truyền thống về áo dài của Việt Nam thì cũng không có cái gì là gọi là lạc hậu cả, nhưng cũng có thể là có một cái vài cái riêng, nhưng bây giờ thì cái đấy có thể thay đổi rồi.
Không ai có thể chối bỏ vẻ đẹp thanh lịch và quyến rũ của chiếc áo dài dân tộc, nhưng cũng khó ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi. Nhiều thứ nữ trong làng mơ ước được trở thành một cô dâu vừa hiện đại, vừa truyền thống, nên trong vòng khoảng một năm trở lại đây, bắt đầu có nhiều cô dâu lên xe hoa với chiếc váy trắng điệu đà. Quy định từ đó cũng được nói, được nới lỏng thêm.
Cái này thì em nghĩ rất là vui, có thể là bọn em thì cái vấn đề mặc váy cưới hay là không thì không quan trọng, nhưng mà đối với những cái thế hệ trẻ tầm độ 9X với lại 2000 bây giờ thì chắc là họ sẽ thích hơn, tại vì cái xu hướng nó phát triển mạnh hơn và cái nhu cầu làm đẹp nó cao hơn, cho nên cái vấn đề mà bỏ cái không được mặc váy cưới mà thay vào đấy là được mặc váy cưới thì chắc là sẽ rất là nhiều người ủng hộ.
Chị Minh Ngọc nói chuyện hòa nhã, vốn mang nét đặc trưng của dân xứ gốm Phù Lãng. Người Phù Lãng đơn thuần một cách tự nhiên, dường như sự mộc mạc, chân tình và sự hiền hòa của nơi thiên nhiên hữu tình cũng làm cho người Phù Lãng trở nên giản dị và bình yên đến khó gờ. Họ chia sẻ, bất cứ ai sinh ra và lớn lên nơi đây cũng cảm thấy như con người và thiên nhiên cùng hòa quyện như thịt da và như cảm thấy sự tươi mát của con sông Cầu chảy trong huyết quản. Đối với họ, không có điều gì quan trọng hơn được sống bình yên và phát triển nghề truyền thống của làng. Về Phù Lãng, sẽ thấy bên bờ sông Cầu, bên các con đường quanh co là cơ mang nào những sản phẩm gốm màu da lương. Những cơ sở, những ngôi nhà lúc nào cũng mở rộng cửa. Trong đó, các nghệ nhân thợ gốm tay đỏ tươi, mặt đầy bùn đất, say mê tạo hình cho các sản phẩm trong tiếng cười nói an bình. Nhìn họ mới thấy một tình yêu nghề, yêu quê hương đến lạ kỳ. Anh Trường nói.
Ai có quê hương, thế mà cái tình quê hương thì lúc nào cũng phải, cho dù nó có đẹp hay nó có xấu đâu sao vậy thì nó cũng vẫn là quê hương thôi.
Nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy các sản phẩm gốm tinh xảo của làng Phù Lãng, lại càng lạ lẫm với những tục lệ thú vị. Tuy nhiên, có lẽ người ta sẽ không nhớ nhiều về ngôi làng này nếu như không có những con người hòa nhã, mộc mạc, yên bình, với một tình yêu quê hương sâu sắc. Ai dám nói rằng con người sẽ vui vẻ hơn khi cuộc sống hiện đại hơn. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị liên lạc với Quỳnh Chi qua email quỳnhchi@rfa.org. Hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ. Giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19-25-31m và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Bến Xuân của Văn Cao qua tiếng hát Khánh Ly. Kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước. Em đến tôi trên khắp bên xuân, từng đôi từng cánh trắng diêu diết ca ru, cành đào em nắng tràn hòa, chim ca thương mến chim ngân xa.
vẫn còn ngỡ ngàng. Em vắng tôi một chiều bên nước tiêu điều, còn hàn ý nét ra nhiều từng đôi.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA Channel 2.